phẩm Gia Phả Mùi Rơm Rạ, tác giả Thu Trân, nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ Ấn Hành, người đọc Kim Phượng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chỉ còn lại mình sông. Đám tang cầu hai thật ít người, không kể đám cháu con lôi chôi từ Sài Gòn xuống, và đội chập chen bốn ông già ngồi trong góc nhà suốt hai ngày hai đêm chỉ lo chống dột hơn lo đánh trống thổi kèn, thì chỉ có mợ hai và thằng Thiên. Mợ 65 tuổi nhưng trông như bà cụ hòm, da sạm lưng còng, không nói ai tiếng nào, rề rà đi lên đi xuống làm việc hết việc này đến việc kia. Thằng Thiên 18, mắt sáng, môi tươi, hồn nhiên, chạy lo tùm lum chuyện, có vẻ sung sướng vì có dịp tra gián người đàn ông trụ cột trong gia đình. Đám tang không có sự quyết định từ gia chủ, đơn giản vì mẹ con mợ hai không có tiền. Buổi sáng cậu hai nhắm mắt lìa đời, mợ chỉ còn 15.000 đồng trong túi đủ mua bó nhang thắp đầu giường cậu nằm. Người quyết định tài chính trong đám tang là dì Tám. Dì đeo cái túi to đùng bên người, tất bật bấm iPhone. Dì là người con, người em du hòa, hiếu thảo, nên bà con họ hàng ai cũng thương cũng quý, đặc biệt là má Nhã. Bà chật lưỡi liên tục từ lúc hay tin cậu mất. Tội nghiệp con Tám, rồi nó còn bao nhiêu việc phải lo cho thằng hai. Má Nhã là chị chung đầu ông nội với cậu hai dì Tám. Má cũng già lợm khợm, tuổi 80 như cậu, nên ủy thác cho Nhã đại diện gia đình từ Sài Gòn theo dì Tám về quê tiễn cậu. Dì Tám dễ thương nhưng không có lập trường. Má Nhã bảo tại ngày xưa dì học ít, mới lớp 5 trường làng, được cái dì siêng năng buôn bán giỏi giang nên có cửa hàng lớn, nhà xây 5-7 tầng. Cùng lứa U60 với dì, trong đám chị em họ hàng có hai bà đáo để. Bà Nam Giang thiệt thà chân chất nhưng đa nghi như Tào Tháo. Bà không làm điều ác nhưng tính đa nghi của bà cũng để lại nhiều hậu hoạn. Bà Út Nên mới thật là khủng khiếp, được sinh ra và lớn lên trên đất Sài Thành đô hội, đua đòi và thiếu lễ nghĩa, tự nâng mình lên hàng quý tộc trong cuộc sống bộn bề xa hoa, nên gây ra nhiều chuyện bi hài cho họ hàng dòng tộc. Ngặt nỗi dì Tám lại chơi thân với hai bà này. Từ bao giờ, trong bất cứ việc lớn nhỏ nào, hai bà đã trở thành quân sư hoạt mo của dì. Buổi sáng ngày thứ nhất của đám tang, một ni cô già đi trên chiếc xe đạp cà tàng đến tụng kinh. Tiếng bà nhỏ xíu, chỉ một câu tụng dài đã hụt hơi mấy bận. Nhưng không sao, vợ con cháu chắt của cậu hai vẫn quỳ lại trước linh cữu một cách đàng hoàng. Được hơn một giờ, mọi người quỳ tê chân sái cổ, sư cô mới la lên, không có bài vị trên bàn thờ. Bài vị là gì? Mọi người nhao nhao hỏi. Bài vị là tấm giấy ghi tên người mất dán vào một que tre, cắm trên ly gạo, để cạnh di ảnh cho linh hồn người mất bám vào để nghe kinh kệ, để biết đường về với vợ con. Đám tang nào không có bà dị, linh hồn người chết treo lơ lửng 9 tầng mây, trở thành cô hồn cô quả, không bao giờ siêu thoát. Dì Tám lệnh thằng Thiên 3 chân 4 cẳng chạy quả tóc vô chùa nhờ các sư làm ngay một bài dị. Trong lúc chờ Thiên về, mọi người quay ra cằn nhằn cắn đắng nhau. Dì Tám bảo bà Nam Giang bộ hết chỗ kêu thầy tụng hay sao mà kêu một bà sư quá già lại không biết gì. Bà Nam Giang thờ ơ trả lời, ai biết, ngày xưa bà là bạn của má tôi, má tôi nói bà tụng hay lắm. Bà Út Nên sấn sổ, biết ngày xưa tới bây giờ mấy chục năm không mà xài hàng quá đắt. Mợ hai không nói gì, chỉ giữa cột nhà hai hàng nước mắt chảy dài. Trong lịch sử cuộc đời hơn 60 năm dài đằng dặc của mợ, mợ chưa thấy cuộc tụng kinh đám tang nào phải tạm ngưng giữa chừng một cách ồn ào như vậy. Sau buổi cúng, mọi người xúm xít ăn cơm trưa. Ăn xong, mọi người chớp quẩy chân ngồi xỉa răng, rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện mấy đứa nhỏ ném đá làm bể kính xe trên đường cao tốc, đến chuyện ông già bứt gân thách bà già cắn củ quý khi mọi người đang chén chúa chén anh trên bàn nhậu. Không thấy ai hỏi về giây phút lâm chung của cậu hai. Nhã ngồi phụ rửa chén trong bếp với mợ hai. Mợ thủ thỉ, chỉ có mình con hỏi chuyện này hen. Sáng qua, mợ đi chợ về như mọi khi, đẩy cánh cửa khép hờ mà không nghe cậu hỏi má thằng Thiên hả như mọi lần. Mợ hớt hải chạy vào giường thì cậu đã co quắp từ bao giờ. Mợ nói cậu già bệnh hoạn lâu rồi, ra đi là chuyện ắt phải đến. Nhưng mợ buồn vì sao thấy gánh Sài Gòn về mà ai cũng tỉnh bơ. Rồi có tiếng réo thằng Thiên bên ngoài. Bà Năm Giang chống nạnh chỉ vô tấm giấy cáo phó dán trên vách nhà. Mày đi vô chùa đó, hỏi lại ông thầy giờ động quan ngày mai. Ai đợi cho giờ hạ quyệt mà không có giờ động quan. Ông ba nhà sắp vết cậu hai nói, ở đây vậy không có cô Năm mà. Biết giờ hạ quyệt rồi tự canh giờ động quan cho khớp thôi. Không được, phải có giờ chính xác, không thì ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của em cháu. Cuối tháng này tôi động thổ cái khách sạn 200 phòng rồi. Thằng Thiên hì hụi lau mồ hôi trán. Ông ba nói đúng đó cô Năm mà. Quê con hồi đó giờ vậy không hà? Quê mày chứ không phải quê tao à. Đồ trứng mà đòi khôn hơn vịt. Thiên tần ngần. Đây vô chùa xa lắm cô Năm ơi. Mà cái xe đạp của con á xúc sơn hoài hà. Thì mày nói cô Tám đưa tiền đi xe ôm, nhanh lên, đồ lười biếng. Tối, chỉ có vài người đến thắp nhang cho cậu hai. Nhà vừa nghèo vừa neo đơn, mà làng quê mới bây giờ cũng thời thượng không kém Sài Gòn, nên gia đình cậu mợ không thân được với mấy ai. Mấy ông kèn trống buồn tình, có khách hay không có khách cũng làm bùm bùm, ò ý e trùm trời. Bà Út Nên chống nạnh ngoa ngoắt. Mấy ngoại ồn ào vừa thôi cho làng xóm người ta nhờ. Giờ dì Tám mới lên tiếng. Thôi kệ Nốc ơi, để mấy ổng chơi cho ấm áp. Ngày mai anh hai ra đồng rồi. Ừ, bà cứ rảnh á, mà chiều mấy ổng tôi không chiều nổi. Không có khách, cũng buồn tình như mấy ông kèn trống. Các bà túm tụm nói chuyện a la sồ. Đặc biệt chú ý vụ ông tổ trưởng dân phố bị tố cáo gạ tình bà vợ ông C. Cuối sớm, bà Năm Giang nói con mẹ đó thiệt là lương lẹo. Mẹ không thích thì 10 cái đầu thằng cha tổ trưởng dân phố cũng không dám xuống bếp tuột quần con mẹ. Bà Út Nên giang hồ bảo, kệ nó, cho chết mẹ cả đám. Đồ động tình phong thổ. Ngó quanh quẩn, bà Năm Giang lại la làng. Thằng Thiên đâu? Sao không vô thắp nhang cho ba mày? Nhang tàn hết rồi kìa cả. Mợ hai lậm khợm làm gì phía sau quan tài cậu hai đỡ cho thằng con bị mấy bà gia gia sai xịt khói từ sáng đến tối. Nó chạy đi mua rượu rồi cô Năm mà. Bà Út Nên. Ủa, mua rượu làm gì vậy? Mợ hai vẫn nhẫn nhịn đều đều. Thì cô Tám biểu nó mua cho mấy ông trống kèn uống thức đêm nay với anh hai. Mâm cháo gà nghi ngút khói được dì Tám bưng lên kịp lúc thằng Thiên vừa xách rượu về tới. Bốn ông trống kèn lục tục bước ra ăn cháo. Mọi người cũng xắm xít ngồi cùng, vừa khách vừa chủ, tròn một bàn 12 cái ghế. Mợ hai vẫn loay hoay làm gì phía sau nhà. Nhã lên tiếng, làm gì làm hoài vậy, ăn cháo mợ hai ơi. Mợ hai bước lên vẻ mệt nhoài. Thì chuẩn bị mấy món đồ cúng, sáng mai đưa cậu con đi sớm. Bà Út nên liếc ngang con mắt. Đưa càng sớm cho rảnh nợ mà bán nhà. Ông đánh trống bưng chén cháo húp cà rột. Tôi mà là anh hai á, tôi mở nắp quan tài tôi ngồi dậy nãy giờ, chết còn không yên. Liếc ngang lần thứ hai. Ê cha, đánh trống thì lo đánh trống đi, không có lộn xộn mà nghe. Gặp bà Tám còn chè rượu đẩy đằng, tôi thì có mà mơ, tiền trao cháu múc, chấm hết. Hồi má tôi chết, đố có thằng cha kèn trống nào dám đợi rượu thịt. Lặng yên một giây, mợ hai bỏ chén đũa đứng lên. Cô Út nói sao chứ tôi nghe có lộn không? Hồi đó đó, cô Tư của ba thằng Thiên chết, có ai mà làm đám ma cho bả đâu nè. Bà Út nên cũng đứng lên. Nè 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 nè, con mẹ nạ dòng, đừng có ăn nói lôi thôi nha. Ai nạ dòng á thì người đó biết. Dòng cái thứ con đuôi phản nghịch. Hồi đó ai bán nhà gom hết tiền gửi ngân hàng, tính hát bài tẩu mã với tình nhân, ai đẩy cô Tư vô nhà dưỡng lão để bà chết đau chết khổ một mình quạnh quẻ không nén nhang. Bà đó ăn nói mèo đẻ ra trứng đó. Tôi có làm đám ma bả đàng hoàng nghe. Bà không biết thì câm mồm đi. Tôi cũng không cần lớn tiếng đính chính ở đây. Ngày cô Tư chết đơn độc ai chẳng biết. Mấy người đối xử với người nuôi mình từ khi còn đỏ hỏn. Đến mà nên dốc nên hình, không ra gì thì thế nào cũng bị quả báo. Mấy người còn nhớ nha. Nhớ lúc đó không? Tỷ có 3 đồng tiền bỏ ra, rồi đòi hỏi vợ chồng con cái tôi phải thế này, thế nọ. Mấy người không có tư cách gì trù ẻo mẹ con tôi chết, rồi đòi quăng xác mẹ con tôi xuống sông. Mấy người đem cô Tư xuống cho vợ chồng con cái tôi nuôi cực khổ biết chừng nào. Sau lúc đó, không giỏi nuôi đi, mà chở bả về quê cho tôi. Xin lỗi nha, cháu dâu với con nuôi cũng một sàng một mẻ thôi. Tưởng gì, tốt hả, đám tang này chỉ một tay cô Tám bỏ tiền ra thôi. Vậy còn may đó nghe, con buổi đời chết sông chết chợ kia kìa. Tao mà là bà Tám thì không có chuyện mà lo cho chồng mày đâu. Tiền để cúng chùa sướng hơn. Nực cười quá. Người bất nhân bất nghĩa mà còn nói chuyện chùa chiền được sao? Tình hình căng thẳng làm mấy ông kèn trống đứng lên mà bỏ đi. Hai tô cháo đầy tú hũ trên bàn nguội ngắt. Dì Tám vẫn quẩy cái túi to đùng đứng ra can. Thôi thôi thôi, hai bà không nói nữa. Để anh hai anh yên đi, sáng mai đưa ổng đi rồi. Con Dung xéo lắm cũng quằn. Mợ hai nổi xung thiên thật sự. Đó, sẵn đây tôi nói luôn. Mấy anh kèn trống coi nè. Có ai đời, em gái đến làm ma cho anh mà không dám rời cái túi ra nửa bước. Mấy người khinh khi mẹ con tôi vừa thế chứ. Đối cho sạch trách cho thơm. Muốn ăn trộm ăn cướp thì cũng 5-7 đường ăn trộm ăn cướp chứ. À, mẹ con tôi xin thế chấp cái sự thanh sạch mà mấy người nghi ngờ bằng cái xác đang nằm kia kìa. Trời ơi, mợ hai dữ quá. Nhã há hốc mồm ra. Một người đàn bà đầy nội lực. Cũng tại mấy bà gia gia chủ quan. Mấy bà quên hai con rồng xăm hai bên bắp tay mợ rồi. Mợ là vợ lượm vợ lặt của cậu sau khi cậu qua 3 lần đò. Cũng chính vì hai con rồng xăm và thói quen hút thuốc như ống khói tàu của mợ mà mợ bị lên bờ xuống ruộng với 3 má chồng ngày liều mình theo cậu hai về quê ở đại. Hình xăm thì đi xóa, dấu vết còn lại là 2 bờ thẹo dài sâu quắm. Tật hút thuốc vẫn không bỏ được, nhưng nhờ siêng năng biết nịnh má chồng buôn bán nên mợ mới được yên ổn làm nhiệm vụ dâu con. Đến ngày hai ông bà già nhắm mắt xuôi tay. Cơn giông nổi lên thình lình cũng lắng dịu thình lình. Sau khi được mấy ông kèn trống can ngăn, mợ hai lại lầm lì cố hữu. Lại lầm lì đi lên đi xuống dọn dọn rửa rửa. Thằng Thiên có vẻ sảng khoái sau khi mọi người chứng kiến cảnh má nó làm một trận tơi bời với mấy bà gia gia. Nó đi tới đi lui làm nhiệm vụ hăng hái hơn, thỉnh thoảng còn quýt 60 ghê chứ. Bị bắt đúng mạch tẻn tò, bà Út nên khăn gói bỏ về Sài Gòn ngay tức khắc. Bà Nam Giang đã bớt chỉ đạo thằng Thiên xoay như đèn cù và có phần dè chừng hai con rồng xăm hơn. Bà kết thúc đêm đám tang bằng kiểu nói như vô can. Ôi, mấy người chửi nhau cho đã đời đi, tôi không biết gì hết trơn á, tôi đi ngủ đi nè. Đi ngang dì Tám đang đốt nhang cho cậu hai, bà không quên thúc vào hông dì. Chửi vậy thôi, chứ mà cũng ôm cái túi mà ngủ ngang bà, không tin được ai đâu. Đưa cậu hai ra nghĩa trang xong, xe chờ chở đám con cháu về Sài Gòn đã đậu trước sân nhà. Trước khi lên xe, dì Tám kêu mợ hai và thằng Thiên lại nói vài lời phi lộ. Đó, nói gì thì nói, tôi cũng đem tiền về, lo cho anh hai xong hết rồi. Tiền xây mồ mả thì tôi cũng gửi người ta luôn. Hai mẹ con chỉ việc ra coi chừng thợ xây cho tốt thôi. Tiền người ta cúng tổng cộng 1,2 triệu, tôi trả lại hết cho mẹ con chị đây. Muốn làm gì thì làm, nhiệm vụ tôi xong rồi. Đừng có ai làm phiền tôi nữa à nghe, tôi về à. Mợ hai cầm sắp tiền 1,000,000 đặt vào tay dì Tám. Thiệt, cô Tám về lo cho anh hai được vậy, mẹ con tôi rất cảm ơn cô hết sức. Chỗ anh em ruột thịt giữa cô với anh hai, tôi mới nhận sự giúp đỡ. Chứ kiểu bà con ngang xương như là bà Út Nên thì tôi không thèm đâu. Vậy ha, cho tôi gửi lại cô cái số tiền này, coi như bà con chung sức nhang đèn cho anh hai. Còn mẹ con tôi thì tự lo được mà cô Tám. Dì Tám đùng đưa thờ ơ. Nè, không lấy rồi mẹ con chỉ lấy cái gì mà sống. Ủa, anh hai không nói gì với cô sao? Miệng ngăn núi lỡ cô Tám à? À, 1,2 triệu này thấm tháp làm chi? Tôi hết bài bạc từ lâu rồi, đi bán vé số, ít nhiều gì cũng có đồng ra đồng vô. Để người ta nói nặng hoài, coi sao được cô. Thằng Thiên cũng không còn tật ăn cắp giặt nữa. Hồi đó, nó còn nhỏ dại mà, bây giờ nó bưng bê cho một quán ăn ở bên kia cầu Cái Dồn. Tiền mẹ con tôi kiếm được không nhiều, cả nhà bữa cơm bữa cháo, nhưng không cần ngửa tay xin cô hàng tháng như cách đây 3 năm nữa. Dì Tám thoáng nghe áy náy trong lòng, nhưng còn ngờ ngợ. Thiệt chỉ hôn, sao tôi nghe người ta nói? Thôi, cô đừng nghe ai hết, nghe tôi đi. Lần cuối cùng mà cô Tám, còn cái nhà này ba má để lại, cô cũng có phần thừa kế. Mẹ con tôi mà muốn bán, cô không chịu thì có trời mới bán được cô à. Đắn đo một chút, dì Tám cầm sắp tiền quay sang thằng Thiên. Vậy thôi, tao cho mày số tiền này, mày mua chiếc xe đạp mới mà đi, chiếc kia giãn sinh hết rồi. Thiên gãi gãi đầu. Thôi Tám mà, Tám giữ mà trả tiền xe em về Sài Gòn. Má con không cho lấy đâu, với lại sáng mai chạy qua Cái Dồn, bà chủ trả lương cho con rồi. Giọng Tám trùng xuống. Thế lương mày bao nhiêu một tháng? 1,6 triệu thôi Tám mà, người ta bao con ăn ở. Trước khi xe trực chỉ Sài Gòn, dì Tám kêu tài xế ghé thăm khu vườn cũ của gia đình. Vườn nho nhỏ nằm ven sông bạc ngàn gió, ổi, mận, xoài lúc liễu trái xanh đỏ vàng. Đây là khu vườn ông bà để lại. Trước thuộc quyền cậu hai, sau cậu bán lại cho ông năm bừa bên cạnh. Thấy xe lạ đậu trước vườn, ông năm bừa bước ra. Ai đó? Cô Tám phải không cô Tám? Dì Tám từ trên xe bước xuống. Dạ con đây chú Năm, chú khỏe không? Ôi khỏe gì cô ơi, hơn 80 rồi sống ngày nào hay ngày đó, Vô chơi. Sao? À, đám cho cậu hai vuông tròn hết chứ hả? Dạ, cũng tốt hết chứ Năm mà. Vườn nhà mình nó thu hoạch nhiều không chú? Cũng lai rai, mùa nào cũng có trái cho sắp nhỏ đem ra chợ bán. Chắc được ông bà nhà cô phù hộ đó. Phù hộ sao chú? Ủa? Cậu hai lấy tiền bán khu vườn này mua lại miếng đất nghĩa trang cho dòng tộc mà cô không biết sao? Dì Tám chớp chớp mắt. Ủa, chứ không phải bà Bảy Hến á, cho luôn miếng đất đó sao chú? Ông già vừa đưa tay gãi lưng sồn sột vừa cười nhạt. Trời đất ơi, miếng đất rộng chôn đến gần 20 người, ông bà họ hàng dòng tộc nhà cô, ngày xưa thì khác, bây giờ đất có giá rồi. Ai cho không cô Tám ơi? Bà Bảy Hến chết rồi không kể. Cách đây 3 năm, ông Hai Ngọt, con lớn bà Bảy Hến, đời cậu hai phải mua đứt cái miếng đất đó. Bằng không á, phải tìm chỗ di dời, để ổng phân lô bán lấy tiền cho con gái ổng lập công ty gì đó ở trên Sài Gòn. Cô Tám nghĩ đi, di dời đi đâu á, mà đóng mồ mả lâu đời như vậy. Suy đi nghĩ lại, cậu hai mới quyết định bán cái khu vườn này. Ổng tính bán cho bà Ba Hôm ở bên kia sông á, nhưng tôi thấy khu vườn này đẹp nên nói ổng để lại cho tôi đó chứ. Nhã thấy tay dì Tám trong tay mình lạnh ngắt, mồ hôi hai bên thái dương dì rịn ra. Cô mới ấn vai dì xuống chiếc ghế đá trong vườn. Dì ngồi nghỉ mệt đi, con lấy nước dì uống nha. Tám khoát tay. Khỏi, dì không khát. Thôi, dì con. Ông Năm vừa kịp hái một túi mận đầy, dúi vào tay Nhã. Nè, bay đem về Sài Gòn ăn lấy thảo nha. Đi dọc theo hàng cây râm mát ra xe. Nhã nghe dì Tám nói với bà Năm Giang. Chứ vậy sao bà Út nên nói với tôi là anh hai bán vườn để trả nợ thua bài của chị hai. Bà Năm Giang chặt lưỡi. Ôi trời ơi, hơi đâu bạn nghe bả. Phải hỏi lại anh hai chứ. Thì lúc đó chỉ có mình bả tới lui thân thiết với tôi. Còn bà lúc đó vẫn đi làm, chưa nghỉ hưu như bây giờ. Tôi không nghe bả thì tôi nghe ai? Thế tại sao bà không hỏi anh hai? Dì Tám im lặng một giây rồi trả lời. Lúc đó tôi với ổng giận nhau dữ lắm. Tôi ghét ổng tội mà dung túng tật bài bạc của bà hai và cái tật mà trộm cắp giặt của thằng Thiên. Nói hoài mà vợ chồng con cái không nghe. À, cứ lên xin tiền tôi biết à. Rồi sau đó sao? Mắt dì Tám rưng rưng. Tôi bực cả nhà nên cũng nói nặng ít nhiều. Anh hai giận, không thèm liên lạc với tôi nữa. Tật ổng từ nhỏ đến lớn bà biết rồi đó. Cái gì quá sức chịu đựng thì ổng chỉ biết im lặng. Cho đến lúc ổng bệnh nặng, tôi mới chạy về tôi thăm và cho tiền thang thuốc. Ổng không nhắc gì chuyện cũ mà tôi cũng chẳng hỏi han gì. Nhớ đến rẻo đất thừa là cái mũi hình tam giác đầy cỏ gai trong vườn cam gia đình dì Nhàn, bản thân dì Tám, Nhã cũng thấy lòng rưng rưng. Cậu hai được người ta thương tình cho nằm lại đấy để mà ngắm sông. Làng quê bây giờ cũng hết đất. Nghe ông Năm vừa nói mới biết, sau khi bán lại phần đất chôn gần 20 mộ ông bà cậu dì ở bên ngoại Nhã, ông Hai Ngọt xén đất thẳng thừng, không còn một mảnh nhỏ cho cậu hai nằm với ông bà tổ tiên. Mộ cậu hai cách khu mộ gia tộc đến 3 quãng đồng và 2 lần qua sông. Xa xôi cách trở như vậy, không biết mỗi mùa Thanh Minh, mỗi mùa Tết, mợ hai và thằng Thiên có còn can đảm đứng ra làm cỏ, quét vôi cùng lúc gần 20 ngôi mộ như cậu hai đã từng cán đáng bao nhiêu năm qua. Xe đi thẳng về Sài Gòn, hơn 200 cây số, qua rất nhiều cầu, rất nhiều sông, không ghé đâu ăn uống, không ai nói ai tiếng nào.